Tại sao sau khi chết được 50 ngày phải đưa vong lên chùa ạ? Nếu không đưa vong lên chùa thì có sao không ạ? Con xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Xin thưa các Phật tử, trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi từ khi xuất gia cho đến nay là 30 năm rồi. Không thấy có chỗ nào trong Kinh Phật dạy, cũng chẳng thấy hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định, cũng chẳng thấy các thầy nào dạy rằng các Phật tử hay là người dân ở trong thôn, trong khu phố chết 50 ngày sau phải mang đến chùa, mang vong đến chùa. Không có chỗ nào quy định như thế. Mà đây xuất phát từ gì? Đều chúng ta phải nhớ đạo Phật chúng ta là một cái tôn giáo tự do. Tôn trọng, Đức Phật tôn trọng tất cả gì? Cái quyền tự do và bình đẳng của chúng sinh. Tăng Ni cũng từ đó mà tự do tôn trọng những cái quyết định của tín đồ Phật tử và bà con nhân dân bách gia chăm họ. Cho nên không có một cái chỗ nào quy định là người mất sau năm đến 50 ngày là phải mang đến chùa cả. Do chúng ta thôi. Chỉ có thầy chỉ có ngày xưa đi học thấy ở trong Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ có giảng về cái việc sinh tử sống chết, luân hồi của chúng sinh ở trong lục đạo. Và thấy Bồ Tát nói về con người ta sau khi mất, nếu trường hợp mà có phúc đức nhân duyên lớn thì liền được đi vãng sinh về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật hoặc các cõi trời ngay trong tức khắc, trong sát na vừa mới nhắm mắt xuôi tay ấy. Hoặc rằng một vài tiếng hoặc một vài ngày sau ấy. Đối lại với những người có công đức lớn, làm được nhiều việc phúc thiện đó, là những người làm việc cực ác thì ngay trong khoảng sát na vừa mới dứt hơi thở thì thần thức liền phải đọa vào trong con đường ác đạo là địa ngục. Đấy là loại cực ác và loại cực thiện. Cực thiện để sinh về cõi lành ngay, cực ác thì đọa vào địa ngục ngay. Nhưng hạng cực ác và hạng cực thiện đó thì trên đời này cũng có nhưng không phải là nhiều. Chúng ta cứ nghĩ đi ngay bản thân chúng ta thôi. Nếu bảo chúng ta là tu rồi là cực thiện, nó đã chuẩn chưa? Chưa chuẩn. Chưa chắc đã chuẩn. Vạn người may mới có được một vài người chuẩn. Còn lại là gì? Là cũng ở trong cái phạm vi gọi là thiện cũng có và ác cũng có. Còn tất cả chúng ta ngồi đây mà bảo là cực ác hết có đúng không? Chắc chắn không. Ác một chút thì có, nhưng mà cực ác thì chắc chắn không. Nếu cực ác thì các vị sẽ không đến đây. Các vị sẽ không phát khởi được tín tâm với Tam Bảo, không bớt chút thời gian để đi chùa lễ Phật nghe giảng cộng tu như thế này. Cực ác chắc chắn không. Cho nên trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ nói là cực thiện không phải, cực ác cũng không phải. Thì những hạng người thiện có ác có đấy, sau khi mất đi thì một cái thân sinh ra, cái thân đó chính là gì? Là trung ấm thân. Nhà Phật gọi là trung ấm thân. Người đời chúng ta gọi là gì? Gọi là thần thức, hay gọi là gì? Linh hồn, vân vân. Có nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng nhà Phật thì gọi là gì? Trung ấm thân. Cái tấm thân này Bồ Tát Long Thọ giải thích ở trong Luận Đại Trí Độ là gì? Là nếu mà không có gì thay đổi đặc biệt, ví dụ được đi thoát hóa đầu thai hoặc là đọa vào trong ba đường ác, thì cứ đúng 7 ngày thì cái trung ấm thân đó là gì? Lại tái sinh một lần kế tiếp. Tức là đến 7 ngày thì cái tấm thân trung ấm đó thì liền là gì? Là mất đi, tức là vụt tắt, xong lại gì? Lại sinh ra một tấm thân khác. Mình nói nôm na theo như khoa học là gì? Tế bào phân tử này nó vừa mất đi thì nó lại sinh ra phân tử khác, giống như bắp ngô ấy, hạt ngô giống ấy, Chúng ta gieo hạt ngô xuống thì khi mà gì, cái hạt ngô nó lớn lên 2-3-4 tháng sau nó lớn lên, nó ra cái bắp ngô gì, nó ra cả bắp ngô mới. Khi cái bắp ngô mới nó ra, nó còn non thì cây nó xanh. Khi bắp ngô già thì cây nó sẽ gì các Phật tử? Nó sẽ khô, sẽ héo và sẽ chết đi. Mình đi thấy cây ngô nó bắt đầu vàng vàng, khô khô, héo héo thì mình biết là bắp ngô đã già, có thể làm giống. Và mình bẻ cái bắp ngô đó về, mình phơi, mình để thì một thời gian sau mình lại đem cái ngô đó để tiếp tục làm gì? Làm giống được. Đó, thầy lấy một cái rất đơn giản ở thế gian như vậy cho chúng ta hiểu thế nào là trung ấm thân. Mất không phải là mất hẳn, mà gọi là thay đổi. 7 ngày nó thay đổi một lần. Cho đến gì? Được 7 lần, 7 là 49 lần. Đến lần cuối cùng là lần thứ 7, là ngày thứ 49 đó, bắt buộc phải đi đầu thai. Nếu không đi đầu thai về cõi lành thì cũng vào cõi ác. Nếu cõi lành cõi ác không đi đầu thai thì cái ngày hôm đó, ngày thứ 49 đó, Bồ Tát Long Thọ nói là do cái định nghiệp nó quyết định không có sang lần sinh thứ 8 nữa. Thân trung ấm không sinh, tái sinh lần thứ 8, mà đến lần thứ 7 là hết. Cho nên đến ngày thứ 49 đó là bắt buộc thân trung ấm đó, lúc đó thì nếu không có đủ phúc để đi thoát hóa đầu thai, cũng chưa phạm pháp, phạm tội nặng để đi vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì trong ngày hôm đó họ nhìn thấy cái ngôi mộ của họ đang chôn, hoặc nhìn thấy cái tấm thân của họ ở trong gì, trong nấm mồ đó, và họ gì không còn chỗ nào để bấu víu để đi nữa, thì liền là gì, họ coi cái đó là tấm thân của họ, coi là ngôi nhà của họ, thì họ nhập vào đó, và từ đó thần thức đó coi cái ngôi mộ đó là gì, là nhà, coi cái nắm xương của mình là thân của mình, coi cái nắm cho của mình là thân của mình. Nếu chưa được đi giải thoát cũng không bị đọa lạc thì cái đó chính là nhà của họ, thân của họ. Đây là định nghiệp quyết định sau 49 ngày. Ngày cuối cùng là ngày định nghiệp, là ngày thứ 49 đó. Cho nên thầy nghĩ rằng xuất phát từ đó, Phật giáo Bắc Tông chúng ta mới có cái truyền thống gọi là uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân. Cho nên các tổ mới phương tiện cứ ngày 7-7-49 đó, ngày nào cũng gì, theo kinh Địa Tạng là ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện để hồi hướng trợ duyên cho cái vong linh vừa mới mất kia, cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho, tiếp dẫn cho, tế độ cho cái vong linh kia. Ví dụ hết 7 ngày thì không phải trở lại cái thân trung ấm nữa, mà cái thần thức trung ấm thân đó liền được đi đầu thai về cõi gì? Cõi lành, thiên giới hoặc thiện giới. Thiện giới tức là lại trở lại làm người, thiên giới là các cõi trời, hoặc là vãng sinh cõi Tây Phương Cực Lạc, hoặc cõi Tịnh Độ mười phương chư Phật. Đấy, cho nên đó, các tổ mới phương tiện dạy cho tăng ni Phật tử chúng ta, lại nương theo cái tâm hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ Thanh Đề khi Đức Phật còn tại thế đó. Ấy, cho nên mới gì, mới có cái chuyện là cứ thất thất trai tuần thì các Phật tử thuần thành mà có người thân mất thì thường ra chùa nhờ làm cái lễ thanh bông hoa quả, hoặc mâm cơm chay, hoặc mua phóng sinh, hoặc ấn tống kinh điển, làm các việc thiện để thỉnh chư tăng ni Phật và các Phật tử để trợ duyên tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho vong. Đấy là cái gì? Đấy chính là cái thể hiện cái tâm tri ân và báo ân của con cháu người thân với người đã khuất vậy. Thể hiện cái lòng từ bi và cứu độ của người thân đối với người đã khuất vậy. Cho nên đấy là xuất phát từ cái lòng thành, từ cái tâm mộ đạo, sùng đạo, tin đạo, và muốn cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia trì tiếp dẫn vong linh của người thân, chúng ta sớm được sinh về cõi lành thiên giới, thiện giới hoặc cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà vân vân. Cho nên mới có cái lễ thất thất trai tuần 35-49 đó, đặc biệt là tuần 49 là tuần định nghiệp. Chúng ta thường hay cúng vào tuần cuối cùng là tuần 49 hoặc tuần 35. Thì xin thưa các vị, cúng càng sớm càng tốt. Cúng ngay tuần đầu tiên là được rồi. Thậm chí sau 3 ngày chôn cất an táng sau xuôi đâu vào đấy thì chúng ta bắt đầu làm lễ ngay thì càng tốt rồi. Cứu người như cứu lửa cháy đầu mà các quý vị, để càng lâu thì họ càng khổ. Gia đình có điều kiện thì chúng ta làm được ngay thì càng tốt. Làm suốt được trong 49 ngày thì càng quý luôn, như trong Kinh Địa Tạng nói đó. Người thân chúng ta mất, nếu họ chưa biết đường nào mà lội lối nào mà đi, thần thức mang mang ở dưới biển nghiệp đó, thì họ mong chờ người thân từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Đấy, cho nên qua câu hỏi đầu tiên xin trả lời như thế để chúng ta biết, chứ không có ở đâu bắt đầu vì Phật tử này nói tại sao khi chết được 50 ngày phải đưa vong lên chùa. Đây không phải là phải đưa, không là phải đưa, đấy, không là phải, mà là tùy tâm. Không có kinh Phật nào bắt chúng ta phải, cũng không có hiến chương giáo hội các sư bắt chúng ta phải, mà đây là tùy tâm. Có tín tâm, tín kính Tam Bảo, tin vào Phật Pháp thì chúng ta thì đưa vong lên chùa nhờ các sư, nhờ các Phật tử Nam Mô tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho thôi. Noi gương hiếu hạnh Bồ Tát, Thánh Tăng Mục Kiền Liên, độ mẹ Thanh Đề, mà chúng ta làm cho người thân thôi. Đó. Chứ không phải là phải. Nói là phải là khác rồi các vị ạ. Ngoại đạo họ nghe họ nghĩ là để mấy ông sư đi bắt nạt các Phật tử, đi gieo rắc nỗi sợ cho các Phật tử, cho nên bắt những người thân các Phật tử là có người thân là trong 49 ngày là phải đưa lên chùa. Là phải đưa lên chùa nó khác với gì? Với phát tâm tín kính để đưa lên nhé các vị nhé. Phải đưa thì nhà ai cũng phải đưa. Rồi bắt đầu từ đó xuyên tạc đã đưa lên chùa mỗi đám bao nhiêu triệu ạ. Chẳng hạn bao nhiêu tiền chẳng hạn. Họ biến Phật Pháp chúng ta thành một cái tôn giáo chẳng khác gì kẻ cướp mưu mô hại người vậy. Đặc biệt là trong giai đoạn này, Phật Pháp chúng ta vừa qua cũng, Phật giáo Việt Nam chúng ta vừa qua cũng gặp rất nhiều những thử thách, những biến cố, những chướng ngại do một số tăng ni lên trên bục giảng nói nó không chuẩn với chính pháp, lệch lạc với tư tưởng quan điểm của Phật giáo, cho nên khiến cho xã hội họ quay lưng. Nhiều người cơ hiềm, thậm chí còn bài xích, thậm chí họ còn làm cả cái clip họ bảo từ nay trở đi tôi không đi chùa nữa, từ nay trở đi tôi quay lưng với Phật Phật giáo vân vân ABC. Xin thưa các quý vị, cũng có thể không phải hoàn toàn những người họ viết, họ làm cái clip, làm YouTube cái kia là đều là Phật giáo đâu, đều là những người tín Phật theo Phật đâu các vị. Có thể có những ngoại đạo họ làm như thế để lập lờ đánh lận con đen, khiến cho những Phật tử mà chưa được tín tâm kiên cố mất đi niềm tin vào Tam Bảo, quay về tìm hiểu và theo tôn giáo khác, theo tôn giáo của họ này. Cho nên chúng ta cũng cần phải gì khéo léo và cần phải có trí tuệ để tư duy, để quán chiếu như thế. Còn tất nhiên thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã dạy rồi, khi đã thành một tổ chức tăng đoàn, nếu mà chưa phải là thánh hết thì vẫn còn cái sự hữu lậu ở trong tăng đoàn. Cái lậu ở đây là dò dỉ. Dò dỉ ở đây là có nghĩa là gì? Tức là chỉ cho cái sự chưa được thanh tịnh hoàn toàn ở trong tăng. Vì tăng là một thể, từ bốn vị trở lên, bốn tỷ khiêu trở lên thì gọi là tăng. Nhưng mà không phải là tỷ khiêu nào khi mà không chỉ bốn người mà 40 người, 400 người, 4000 người, 40000 người, thậm chí nhiều hơn 40000 người nữa, thì thì chúng ta không thể đòi hỏi là tất cả những người xuất gia đều phải từ bi hỷ xả thanh tịnh giác ngộ và giải thoát như Đức Phật và các thánh tăng được. Chúng ta cứ nghĩ đi, chúng ta sinh được 2 đứa con, 3, 4 đứa con. Ngày xưa thì các cụ ngày xưa sinh nhiều hơn 3, 4, 5 đứa con. Mỗi đứa một tính mà. Sau này sau giải phóng năm 1975, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta kế hoạch cho gia đình mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 con. 2 đứa thôi, còn có mỗi đứa một tính là. Nào. 2 đứa con, có đứa thì ngoan ơi là ngoan. Cả họ, cả hàng nội ngoại đều ưa, hàng xóm láng giềng ai cũng quý. Đi đâu người ta cũng yêu, cũng quý. Nhưng còn một đứa thì nó rách rời rơi xuống, bố mẹ nó cũng chẳng gì, chẳng nói được. Nào, các vị nghĩ xem. Mình là bố là mẹ còn không nói được. 2 đứa con mình rứt ruột đẻ ra, máu mủ của mình rứt ruột đẻ ra. Mà một đứa thì tại làm sao mà ngoan hiền giỏi giang á, hiếu thảo đức độ á, nhân hậu á, vân vân. Còn một đứa thì gọi là rách rời rơi xuống ăn chơi trác táng á, cái gì nó cũng gì, cái gì hư hỏng cũng gần như cũng có ở trong nó. Vậy thì làm sao? Ta trách ai? Lúc đó ta trách ông bà, trách bố mẹ, trách tổ tiên chúng ta được không? Có trách được không? Không trách được. Vậy không chứ? Không trách được tại sao chúng ta đi trách Phật? Tại sao đi trách gì? Tam Bảo. Tam Bảo là Phật Pháp Tăng mà. Cho nên xin thưa các quý vị, khi đã thành một tổ chức thì cũng có kẻ tốt người xấu, hoặc có người xấu ở kẻ tốt. Đó, không thể nào mà mong tất cả tổ chức ấy đều tốt hết cả. Xin thưa các vị cứ xem nha, các tổ chức chính trị đảng, nhà nước ở trên toàn thế giới, người ta đào tạo từ khi còn bé cho đến lên đại học. Đại học xong lại gì, lại đào tạo tiếp. Suốt ngày chỉ đi họp, đi hành và gì, và ấy thôi. Vậy mà chúng ta thấy gì, đến như Mỹ cũng còn phải có nhiều người bị cách chức, có tổng thống bị luận tội. Rồi Hàn Quốc chúng ta thấy không? Đang theo dân chủ đấy thì tổng thống trước nghỉ hưu, tổng thống sau lên thì khởi tố và bắt tổng thống trước, xử tổng thống trước đi tù mấy đời tổng thống này rồi. Chứ không phải là cứ theo đảng Cộng Hòa, theo đảng Dân Chủ như Mỹ mới là hạnh phúc, dân mới cơm no áo ấm. Chúng ta không hạnh phúc hay sao? Bây giờ các vị xem, các vị nghĩ xem. Hôm kia, có sư thầy nói với tôi rằng có vị hòa thượng người ở Việt Nam xuất gia ở Việt Nam, sang tu ở bên Mỹ hơn 30 năm nay rồi. Cụ có mua một cái khu đất và xây một cái ngôi nhà để làm gọi là chùa nhưng không phải là chùa. Vì ở bên Mỹ để muốn làm được là một ngôi chùa thì các thủ tục về gì, pháp lý nhà nước khó khăn vô cùng các quý vị. Cho nên vị hòa thượng đó thì xây một cái ngôi nhà như ngôi nhà của những người dân ở trong cái khu vực đấy. Và trong đó thì trong nội thất thì thờ Phật với ban thờ gì gì đó do mình. Hơn 30 năm sang Mỹ hoằng pháp và tu tập. Muốn xây một ngôi chùa nho nhỏ không được xây. Không phải ai cũng có đủ quan hệ và đủ uy tín và đủ tiền bạc để xây chùa bên Mỹ đâu các quý vị. Cho nên hòa thượng hơn 30 năm, gần 40 năm nay lại từ bên Mỹ lại gì, muốn quay về Việt Nam để tu hành và muốn nhận một ngôi chùa ở Việt Nam để có chỗ đi lại sinh hoạt chính thức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với tăng ni Phật tử Việt Nam tu tập và hoằng pháp, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai cùng với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp để hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là người thật việc thật đấy nhá. Lên ngôi vị hòa thượng rồi đấy nhá. Vậy gần hơn 30 năm, gần 40 năm nay ở bên Mỹ, bây giờ lại muốn trở về Việt Nam. Thế chúng ta nghĩ xem, Nếu mà bảo chỉ có Mỹ mới văn minh, Mỹ mới tự do, Mỹ mới dân chủ, Mỹ mới giàu có, Mỹ mới hạnh phúc, thế thì Hòa Thượng về Việt Nam làm gì? Hòa Thượng xin về Việt Nam làm gì? Muốn về Việt Nam làm gì? Ở Việt Nam là Đảng Cộng sản, là không có tự do, không có hạnh phúc, không có nhân quyền. Thế thì cụ đang ở bên kia có nhân quyền, cụ về làm gì? Xin thưa các quý vị, các vị hãy nhìn vào rất nhiều vị ca sĩ, nhiều vị diễn viên rất nổi tiếng ngày xưa sang bên Mỹ, sống bên Mỹ, kiếm tiền bên Mỹ, thậm chí có vị thì còn quay lại nói xấu chế độ, nói xấu Đảng Nhà nước, nói xấu nhân dân Việt Nam chúng ta nữa. Ấy thế mà bây giờ, chục năm nay, hơn chục năm nay lại thi nhau kéo về Việt Nam để sinh gì? Sinh sống. Rồi có các vị thấy một số những nghệ sĩ nổi tiếng, gọi là nổi tiếng như gì? Nổi tiếng là gọi là top đầu trong làng giải trí Việt Nam. Thôi tôi không muốn nói tên cụ thể, nó hơi tế nhị. Các vị về cứ tra trên mạng, những nghệ sĩ đã gì? Đã từng sinh sống nước ngoài, nổi tiếng quay về Việt Nam, nó đánh nó lên một loạt cho các vị xem những ai. Đấy. Các vị xem. Cho nên á, thầy mới nói với các quý vị là gì? Đảng phái nó cũng chỉ là phương tiện để hộ quốc an dân, gọi là tề gia trị quốc bình ở thiên hạ mà thôi. Tôn giáo cũng thế. Đạo Phật hay là đạo Công giáo hay là đạo Cao Đài Hòa Hảo vân vân, nó chỉ là cái tên mà thôi. Nếu chúng ta không tu thì theo đạo Phật vẫn cũng đọa lạc bình thường. Nếu không tu thì theo đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa cũng vẫn bị đọa lạc bình thường. Nếu không tu thì theo Cao Đài Hòa Hảo cũng vẫn đọa lạc bình thường. Xin thưa các quý vị, theo dân chủ, theo tư bản mà không làm thì vẫn là đi ăn xin ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, gọi là gì? Gọi là thất nghiệp và bình thường. Theo cộng sản mà lười biếng không lao động thì vẫn cứ đói khát khổ cực, vẫn đi ăn xin ăn mày bình thường. Còn nếu mà chúng ta gì? Chăm chỉ chịu khó lao động thì theo cộng sản hay theo dân chủ hay là theo cộng hòa hay theo đảng tự do hay đảng gì gì ABC gì gì là không quan trọng, vẫn cứ giàu có sung túc, của cải đầy nhà vân vân. Cho nên xin thưa các quý vị, nói rộng nói thêm ra một chút như thế nữa để chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống tu hành của chúng ta, điều quan trọng chúng ta phải có cái niềm tin vào những bậc tiền nhân, những bậc tiền bối đi trước, họ đã học và đã tu và đã thành công rồi thì chúng ta cứ thế mà theo. Cho nên đây thầy nói thêm cái chỗ Phật tử hỏi ý thứ hai nữa là đấy, người chết tại sao 50 ngày thì phải đưa vong lên chùa là như thế. Cho thầy mới nói đừng có nói là phải, nói là phải thì sợ ngoài đạo họ sẽ nương vào đó, họ sẽ gì, họ nghĩ rằng các sư đi bóc lột tín đồ, tăng ni lại đi bóc lột cư sĩ Phật tử, bóc lột nhân dân. Khi phải đưa lên nó khác với gì? Với tự nguyện, tình nguyện với các quý vị, với tự tâm các quý vị. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta học Phật còn hay hiểu lầm như thế là nguy lắm. Thì thôi cũng may là đưa lên hỏi thì thầy cũng trả lời cho như thế để mà biết. Còn nếu mà chưa mà hoan hỷ thì có thể đi hỏi các bậc tôn túc, các bậc hòa thượng, thượng tọa khác xem các ngài trả lời như thế nào. Nhưng tôi tin là các ngài nếu tu hành chân chính thì cũng trả lời như thế mà thôi.